cái bài giảng của chúng tôi đợt này là giảng cái bài chính đạo ca của truyền sư Quyền Giác. Bài này chúng tôi đã có giảng một lần trước rồi, bao giờ đó tôi quên cũng nhớ cái ngày giờ đó mà đã giảng. Ngày nay trở về tìm hiểu chân không thì tôi thấy sắp nghĩ cái bài này là cái bài rất là chí yếu cho cái người tu thiền muốn thấy được cái đạo chân thật sẵn ở mình thì cần phải hiểu sẽ thấu đáo, cho nên tôi giảng lại. Tuy nhiên ngày trước giảng thì ngày nay giảng thì cũng có những đôi phần khác nhau, quý vị khéo chú ý thì mới thấy. Tôi biết trong đây đa số Phật tử là người mới mà nghe cái bài giảng này chắc khó hiểu lắm, nhưng mà thôi thì thấm được nhiều tốt cái nhiều, cho nên tôi không còn thời gian để giảng từ thấp lên cao được, để quý vị thông cảm cho. Trước khi giảng chúng tôi đọc sơ tiểu sử của thiền sư Quyền Giác cho quý vị biết đại cương. Thiền sư Vĩnh Gia Quyền Giác là con nhà họ Đới ở châu Côn, thời nhỏ học tập kinh luận và chuyên rầm về các chỉ quán của phái Kim Thai, kế do sanh kim Di Ma, nói đủ là Di Ma Cật mà tâm địa phát sáng. Tình cờ có học trò của sư Huệ An là thầy Nguyệt Sách, họ đi thăm tìm đến, hai người trò chuyện hăng say. Sách nghe Giác nói lời nào cũng thầm hiệp với ý chư tổ, về mãi rằng nhân giả được pháp với thầy nào. Giác đáp: tôi nghe kinh luận phương đẳng, mỗi mỗi đều có thầy truyền dạy, sao do kinh Di Ma mà ngộ được tâm Phật, nhưng chưa có người chứng minh cho. Sách nói: từ thời Phật Quan Vương trở về trước thì được, nhưng từ thời Phật Quan Vương trở về sau, không thầy mà tự ngộ thì toàn thuộc phái ngoại đạo thiên nhiên. Giác nói: xin nhân giả chứng giùm tôi. Sách nói: lời tôi thiếu sót lắm. Nay tại Tàu Khê với đại sư Huệ Năng, bốn phương người đổ dồn về đó mà thọ pháp với ngài. Nếu ông muốn, chúng ta cùng đến đó. Giác bèn theo Sách đến phía tổ sư. Giác đi vào quanh sư ba vòng, xong chống tích trượng dịnh trượng đứng. Sư nói: phàm là sa môn có đủ 3000 khoai nghi, 8 môn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn vậy? Giác đáp: sanh tử là việc lớn vô thường, mau chóng. Sư nói: vậy sao chẳng thể nhận cái lý vô sanh, thấu rõ cái nghĩa không chống sao? Giác đáp: thể đức vô sanh, thấu vốn không chống. Sư nói: đúng vậy, đúng vậy. Quyền Giác bèn dừng hết hơi đi mà vái lại, dây lát xin cáo về. Sư bảo: về chấm thế. Giác đáp: vốn mình chẳng phải đạo, há có mau chống sao? Sư hỏi: ai biết chẳng phải đạo? Giác đáp: đúng là tại danh giả sanh tâm phân biệt. Sư nói: ông thực đã thấu cái ý vô sanh. Giác hỏi: vô sanh há có ý sao? Sư bạn là: không ý thì ai phân biệt đây? Giác đáp: phân biệt cũng chẳng phải là ý. Sư nói: tốt lắm, hãy đêm. Nhân đó người ta gọi là một đêm giác ngộ. Nói theo cái khác là nhất xuất giác. Sau này huyền giác có soạn bài kinh đọc ca được truyền tụng trong đời. Người sau khi tặng ngài là đại sư vô tướng, đương thời sau ngài hiểu là chân giác. Như vậy thì đại cương cái thông điệp như vậy để cho quý vị thấy. Nhưng mà cái trọng tâm ở đây, tôi biết đọc qua quý vị khó hiểu về cái sự đối đáp giữa lục tổ Huệ Năng và thiền sư Quyền Giác. Đây tôi thứ tự để chỉ cho quý vị thấy cái thâm sâu của ngài. Quyền Giác đi tới chỗ lục tổ không chào hỏi gì hết, đi quanh ba vòng chấm cái tứ trường xuống cái đứng sỉnh rồi đó, tổ làm đi ngang đi ba vòng chấm cái trường đứng sỉnh không có gì hết. Thì khi đó luật tổ mới bảo phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 môn đế hạnh đã biết từ đâu đến mà lớn lối ngã mạn vậy. Vì vậy thì ngài đáp rằng sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Đáp chúng ta lạc đề không? Nghĩa là chúng ta đi học đạo là vì giải thoát sinh tử, mà sanh tử thì nó đã chuẩn sẵn bên mình, không biết ngày nào nó sẽ đến, thì còn thánh độ đâu mà quay nghi thế hạnh, phải không? Vì vậy mà cần phải nói cái gì, tìm cái gì thẳng đó để thấy, để biết, chứ không có cần cái quay nghi thế hạnh đó. Bởi vậy nên khi mà ngài đáp vậy thì tổ Huệ Năng ngài nói vậy sao chẳng thể nhận cái lý vô sanh, thấu rõ cái nghĩa không chấm sao. Như vậy thì ngay đó ông mới nhận ra lý vô sanh, thấu xuống được cái nghĩa thì nó chẳng chấm hơn không. Thì người Việt đã trách thể tức vô sanh, thấu bốn không chấm. Thể tức là cái bản thể vốn là vô sanh, và mình thấu hiểu, mà thấu hiểu cũng không có cái gì gọi là nhanh là chậm hết. Thì tổ Huệ Năng người ta đúng vậy tức là thấy được rồi đó, chỗ ông nhìn chỗ ông hiểu là đúng. Nhưng mà nhiều người giác thì còn thêm, nhiều người giác về dùng hết quay nghi mà vái lại dây lát xin khóc về, đúng rồi. Thì ngoài một câu mà được thừa nhận là đúng rồi là mãn nguyện rồi, không cần phải hỏi nhiều. Cho nên ngài từ giả về, thì khi từ giả về lúc đó ngài cũng e chưa có biết thấu tận cùng, cho nên ngài hỏi về chấm thế sao. Thì vì giác đáp vốn mình chẳng phải động, há có mau chấm sao. Nó cái đó nó không động không tịnh, nói gì chấm cái gì chạy. Thì tổ bảo ai biết chẳng phải động, cái gì chứ chẳng động. Thì như vậy nếu mình biết cái đó là cái chẳng động thì cái gì biết nó là chẳng động. Quý vị thấy những câu này nghe như là khó hiểu, nhưng đó là sự thật. Ví dụ tôi thấy cái đồng hồ, tôi biết cái đồng hồ trắng hay là đen, thì như vậy tôi biết cái đồng hồ trắng đen, thì cái trắng đen tôi biết là đồng hồ đó, là có tôi là có đồng hồ, phải không? Bởi vậy cho nên ngài mới hỏi về lúc đó ai biết chẳng phải động. Ở lúc đó hỏi ai biết chẳng phải động, thì cái câu hỏi đó nếu có cái người biết chẳng động đó thì tức là có hai rồi, tức là gài cho lúc đó có kẹp, thì lực tờ báo đúng là tại ngày đáp, đúng là tại nhân giả sanh lâm của việc, tại ngày của việc chứ. Còn tôi nói vậy sau này dễ thôi chứ không có cái hay biết cái vị trí gì hết. Ngày chắc lại lực tờ nói ông thực đã thấu cái ý vô sanh, như vậy thì ông thấu xuống được cái ý vô sanh rồi. Ngài nói vô sanh há có ý sao? Đã thấu ý vô sanh giờ mà hỏi lại như vậy vô sanh có ý sao? Đây mấy câu này là những câu rất là tinh vi, nó quá là y tế thường không biết. Vô sanh có ý sao? Thì lực tờ bảo không ý thì ai có việc đây, nếu không có ý thì ai có việc đây? Thì nghe vị giác là phân biệt cũng chẳng phải ý. Cái câu đó là cái câu nó thấu triệt phân biệt mà chẳng phải ý. Lâu nay chúng ta quen suy nghĩ tính toán là đó là phân biệt, thì cái suy nghĩ tính toán đó là ý. Còn cái này phân biệt mà không phải ý là sao? Ví dụ các bạn ơi nhìn cái bình hoa, hoa hồng thấy đỏ, hoa cát thì thấy trắng, thấy xanh, thấy hồng, thấy vàng, thấy gì đó đủ thứ thấy. Mà nếu có thấy đỏ, thấy trắng thì có phân biệt không? Mà có phân biệt đỏ vàng nó biết đây là đỏ, đây là trắng, nhưng phân biệt đó là ý không? Mắt thấy thì tự động biết đỏ biết trắng, đâu đợi suy nghĩ mới biết đỏ biết trắng, phải không? Như vậy phân biệt mà phải ý, đó là cái chỗ rất là thâm sâu. Còn chúng ta bây giờ nói phân biệt là nói chuyện suy tính hơn thua phải quấy tốt xấu, thì cái đó là phân biệt ý. Còn tai nghe tiếng chuông, tiếng mõ nghe tiếng chuông, biết tiếng chuông, tiếng mõ biết tiếng mõ là phân biệt, mà đó phải biết không? Phải biết đó. Cho nên cái chữ phân biệt cũng chẳng phải ý, đó là cái thấy của nhà mình giác rất là khó. Cho nên tổ nói tốt lắm, hãy nán lại một đêm, như vậy là ông tốt rồi, ở lại thêm. Cho nên người đời sau nói là ngài là nhất tốc túc giác, ở một đêm được giác ngộ. Mình chỉ tu bao lâu mới giác ngộ? Từ 10 năm, 20 năm mình chưa giác, ngài tới mới đạo có một giờ nửa giờ trở lại đêm liền được giác ngộ. Thì đó là cái chỗ rất là kỳ đặc của ngài. Như vậy coi như là lực tổ đã ấn chứng trên ngài là cái người đã phóng diệt được cái lý thiền đó. Vì vậy là sau này ngài ở chỗ lực tổ một đêm thôi, mà sau khi đó ngài đã làm ra những cái quyển sách nói về thiền rất là phóng diệt. Mà cái bài chứng đạo ca này, tất cả những vị tu thiền ở Nhật Bản ai cũng thuộc hết, chỉ có Việt Nam phải không? Mấy thiền sư Việt Nam mình ở thiền viện mà không thuộc gì trên đó, đó là cái hổ thẹn của mình đó. Chứ ở bên kia thì sao thuộc hết. Bây giờ trong cái bài này, bài chứng đạo ca, tôi sẽ đi từng phần, tôi đọc bản chữ Hán để giảng cho quý vị nghe, để cho thấy cái âm vận và cái ý nghĩa sâu xa của cái bài này. Trước hết là chứng đạo ca, tức là bài ca chứng đạo. Mà ngài chứng đạo này ca chúng ta chưa gì hết trơn, cho nên cái lời ca của ngài mình không biết gì hết, giảng lắm không biết biết được bao nhiêu. Thế còn thực ra thì chúng ta khó mà biết được. Đây tôi đọc: quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thực tánh, tức Phật tánh, ảo quá không thân, tức Pháp thân. Bài ca đó, bốn câu: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tuyệt học tức là dứt cái sự học, vô vi, chữ vô vi này là đối với hữu vi. Nhà Phật nói hữu vi là cái pháp nào? Pháp sanh, trụ, dị, diệt, hay là nói đơn giản sanh, trụ, diệt, thì cái pháp đó là hữu vi. Còn cái nào không có sanh, trụ, diệt, đó là vô vi. Tuyệt học là dứt sự học và không còn sinh diệt là đạo nhân nhàn. Đạo nhân nhàn, nhưng mà chữ đạo nhân quý vị có biết chưa? Đạo nhân là người sao? Từ từ thấy ai tu cũng nói đạo nhân hết chứ gì, phải không? Nhưng không phải. Tôi nhớ hồi xưa học để lâu tôi không nhớ kỹ lắm, trong kinh Tứ Thập Nhị Vương nói về cái nghiệp cúng dường, thì trong đó Đức Phật dạy rằng cúng dường 100 người khác, tức là đem đồ mình giúp đỡ 100 người khác, không bằng cúng dường một người thiện. Cúng dường 100 người thiện không bằng cúng dường một người đã tu giữ giới, tức là xuất gia giữ giới. Thì cúng dường 1.000 người xuất gia giữ giới không bằng cúng dường vị A La Hán. Cúng dường 1.000 vị A La Hán không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Đó. Như vậy thì ta đặt câu hỏi: đạo nhân vô tâm là người nào? Ở đây chữ đạo nhân là để chỉ cho cái người mà đã sống được cái chân thật của chính mình, không còn bị những cái gì ở bên ngoài nó che đậy, không còn bị cái gì bên ngoài nó lừa bịp nữa, sống mãi cái chân thật của mình. Cho nên nó gọi là đạo nhân vô tâm. Vô tâm là không có cái tâm sinh diệt, chứ không phải là vô tâm không, không có tâm, không có cái biết, không có cái sinh diệt, gọi là đạo nhân vô tâm. Như vậy thì đạo nhân vô tâm là ai? Thì nó là Phật sống mất rồi. Cho nên đã là ai không bằng Phật. Mà nói đạo nhân với mình được, ông đạo nhân đó ông nào lạ lùng. Như vậy thì ở đây chỉ một câu thôi: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tức là cái người không còn học. Hai chữ không còn học này thì quý vị cũng nên hiểu cho rõ. Trong nhà Phật nói rằng chúng ta tu muốn có trí tuệ thì mới vào tu thì phải học văn tư tu. Trước là phải nghe, tức là học, rồi phải suy gẫm cái lời mình học ở thầy đó nó đúng hay sai, nó chân lý hay chưa, đó là tư. Rồi khi thấy đúng chân lý thì ứng dụng mình tu, thì ba trường hợp đó gọi là văn tư tu. Ai mới vào đạo cũng phải như vậy hết. Nhưng mà học ba cái phần đó, văn tư tu đó là trí huệ, nhưng mà trí huệ đó là trí huệ hữu lậu, tức là trí huệ còn trong sanh tử. Mà muốn được trí huệ ra ngoài thoát khỏi sanh tử thì phải giới định huệ, phải giữ giới trong sạch. Giới trong sạch rồi tu được tâm an định, tâm an định trí tuệ phát sáng, thì cái đó mới là giải thoát sinh tử. Như vậy, tiền học tức là qua khỏi cái học giới, qua khỏi cái học gọi là văn tư tu rồi, không còn học nữa, mà chỉ định tâm để sáng lên, thì đó là cái trí tuệ giải thoát sinh tử. Thì vậy là ba cái phần đó, giới, định, tuệ gọi là giải thoát, vô lậu là giải thoát. Như vậy thì đây nó tiện học, tức là không còn học trong cái sinh diệt, mà chỉ sống với cái bất sanh bất diệt. Bởi vậy cho nên khi trí tuệ từ cái tâm yên định sáng lên rồi, thì cái trí tuệ đó nó không còn sinh diệt nữa, cho nên gọi là vô vi. Vô vi tức là không còn bị sinh diệt, thì đó là vị đạo nhân nhàn. Đạo nhân nhàn là như vậy. Quý vị nghĩ bây giờ kiếm đạo nhân thì có không? Chắc có kiếm đó. Bây giờ vị đạo nhân nhàn đó nhìn tất cả sự vật như thế nào, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thịt tánh tích phật tánh, ảo hóa thân thanh tích pháp thanh. Người đạo nhân nó thấy tu không cần trừ vọng tưởng, không cầu chân. Tại sao? Bởi tâm ngài nó không còn niệm sinh diệt nữa, mà không còn niệm sinh diệt nữa, cho nên ngài thấy rằng cái chân và cái vọng đối đãi, cái đó nó không còn ở trong tâm các ngài. Cho nên không còn tâm sinh diệt đó, thì trừ cái gì, cầu cái gì, rồi ngài thấy gì nữa? Vô minh thực tánh tức Phật tánh. Cái tánh thực của vô minh đó, tức là cái tánh Phật. Quý vị có vô minh không? Ai cũng có hết. Mà có vô minh tức là có tánh Phật rồi. Như vậy thì quý vị không có hổ thẹn rằng chúng ta là cái người si mê không? Bởi vì trong cái si mê nó không có tánh Phật. Làm sao biết? Tôi ví dụ như ở cái biển, sóng nó nổi dậy đùng đùng, mà sóng nổi dậy đùng đùng đó, sóng nó có rời mặt biển không? Tuy sóng dậy ầm ầm thấy nguy hiểm, nhưng mà thực ra sóng đó nó không rời mặt biển. Như khi hết gió sóng lặng thì chỉ còn là mặt biển. Cũng như vậy, cái tâm lăng xăng lộn xộn của mình nó dấy động, đó gọi là vô minh. Khi mà nó lặng hết, không còn dấy động nữa, thì đó là trở về Phật tánh. Bây giờ quý vị muốn thấy Phật tánh không? Muốn không? Thì chịu khó buông hết cái tâm lăng xăng nó đi, để không đừng có cái tâm nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quế, ngồi buông sạch hết, thì đó là trở về tánh Phật của mình. Cho nên quý thầy lên ngồi thiền, nhìn xuống để buông xả hết cái tâm lăng xăng, đó là trở về cái tánh Phật. Chứ không phải cầu Phật cho mình thành Phật, mà trở về cái tánh Phật sẵn của mình. Vì vậy mà ở thiền viện mới hướng dẫn để ngồi thiền đó. Ngồi thiền thì kỹ cái gì? Không cho vọng tưởng, phải không? Buông xả vọng tưởng. Rồi buông xả vọng tưởng thì cái tánh Phật mình từ từ nó đặt hiện lộ, chứ không tìm kiếm ở đâu. Vì vậy mà nó vô minh thực tánh, tánh thực của vô minh tức là tánh Phật, chứ không có gì lạ. Ảo hóa không thanh tức pháp thanh. Cái thanh chúng ta sinh ra 5-70 năm nó hoại, cái thanh này đối với đạo thấy là cái thân tạm bợ giả dối. Ngay cái thân tạm bợ giả dối này nó có cái pháp thân sẵn. Cái pháp thân là cái thân không có sanh, không có diệt. Như vậy thì muốn trong nhà Phật thường nói cái chia ra pháp thân, báo thân và quá thân là ba thân. Nên pháp thân thì chỉ cho cái thân không sanh không diệt. Rồi báo thân là cái thân do quả báo mà được tu hành nhiều tốt thì được cái báo thân tốt, hay là làm tội nghiệp nhiều thì sanh ra cái thân xấu xí, đó là thân quả báo. Rồi quá thân là cái thân đối với Phật là thân ngã đứng quá để độ chúng sinh, đó là quá thân. Như vậy thì cái pháp thân của Phật có, của chúng ta cũng có. Ngay cái thân quyển quán của chúng ta đây, đó nó đã có cái pháp thân rồi, chứ không tìm kiếm ở đâu hết. Như vậy thì người Phật tử tu sống trở về với cái thánh Phật là chúng ta ngay nơi cái tâm vô minh lặng thì tánh Phật hiện, ngay thân ảo hóa này thấy rõ trong đó có cái thân bất sanh bất diệt, đó là pháp thân, chứ không phải riêng Đức Phật có mà chúng ta không. Chúng ta cũng có như ngài, nhưng vì chúng ta mê lầm cho nên rồi chúng ta đuổi theo cái thân tạm bợ. Từ thân tạm bợ rồi chúng ta cứ sai sư với nó cho tới ngày nó bại hoại, rồi thì đó khổ sở. Bây giờ tất cả quý vị có người nào thấy cái thân mình không thiệt không? Trong đây có ai thấy thân không thiệt không? Thiệt, thiệt không cần thật, thấy không? Mà thấy là thầy thiệt thì làm sao mà biết có cái pháp thân? Khi biết thân này là tạm bợ, là hư giả thì mới nhận được cái pháp thân trong đó. Và thấy nó thiệt thì cứ cả ngày say sưa lo cho nó, lo cho cuối cùng rồi cho nó rã nát. Khi nó rã nát nó còn thiệt không? Đó là cái nhìn của người mê. Chúng ta chỉ biết thân thiện đó là thiệt, nhưng mà không ngờ thân thiện đó ngày nay nó còn, ngày mai nó hoại, hoặc là ngày nay nó hoạt động được, ngày kia thì nó đã không còn hoạt động. Như vậy thì nó làm sao là thiệt được? Cho nên dưới con mắt Phật thấy nó là giả dối, là tạm bợ, không có thiệt. Không thiệt thì mình không có lệ thuộc nó, mình không có chiều theo cái đòi hỏi của nó, do đó mình tự do tự chủ. Từ do tự chủ đó, từ chúng ta thấy được cái thân thật là pháp thân bất sanh bất diệt. Đây là cái nhìn của vị đạo nhân. Đạo nhân nhìn thấy tu các ngài không cần phải trừ vọng tưởng, phải cầu cái chân thật, vì đối với các ngài không có vọng tưởng ngoài chân thật, cho nên rồi không có bỏ cái này để tìm kia. Rồi thấy rõ cái vô minh, tức là cái tánh thật của mình, cuối cùng của vô minh đó là tánh thật. Ngay thân ảo hóa này nó đã có sẵn pháp thân. Như vậy cái nhìn của người đạt đạo thấy rõ ngay nơi mình đủ cả Phật tánh, đủ cả pháp thân, chứ không có phải tìm cầu đâu hết. Không phải tu 10 năm, 20 năm mới có cái đó, mà nó đang sẵn đủ. Rất tiếc là chúng ta quên. Rồi nè nói thêm, pháp thân giác liễu vô nhất Phật, bổ nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm bù phân không thứ lai, tam độc thủy bào hương sức một. Ngài nói là cái pháp thân mà mình giác ngộ rồi ấy, thì nó không một vật. Thì câu này có đúng cái chỗ Lục Tổ ngộ chưa?
Đúng.
Lục Tổ mới thấy cái bài kệ ngài trình đó, bản ba con nhiếp bạch hàng xứ nhã cần ai đó, phải không? Thì cái đó xưa nay không một bạch thì chỗ nào dính của bạn? Thì đây, nếu chúng ta thấu suốt hiểu rõ được cái pháp thân rồi thì mới biết rằng cái pháp thân đó nó không có một phần. Như vậy thì cái câu của ngài là bản lai không biết phật ngũ tổ đọc tới câu đó thì ngài biết cái người này đã thấy được cái gì, phải không? Đó. Rồi bổn nguyên tự tánh thiên chân phật, bổn nguyên, bổn là gốc, nguyên là nguồn, cái nguồn gốc. Hai chữ bản nguyên đó là cái chung, một từ chung, cái nguồn gốc chân thật của mình. Tự tánh là cái tánh của mình. Thiên chân Phật là cái Phật, chữ thiên này không phải trời, mà chữ thiên này là cái sẵn có Đức Phật chân thật. Như vậy thì chúng ta sẵn có cái nguồn gốc chân thật, chúng ta sẵn có cái tánh thanh tịnh chân thật, chúng ta sẵn có Phật chân thật. Như vậy thì nhận được pháp thân rồi thì mới thấy mình có đủ bản nguyên tự tánh như chân Phật, không thiếu gì hết. Ngũ ấm phù phân không như lai, tam độc thủy vào hư xuất một. Ngũ ấm là chỉ thân năm ấm của mình. Năm ấm là sát ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Thân này do năm cái đó nó che đậy là thân năm ấm. Thân này giống như là mây nổi bay qua bay lại thôi. Còn mắt người giác ngộ thấy thân này như mây nổi, còn chúng ta thấy thân này như gì? Như những khối đá, phải không? Chắc thực đập không về hết. Nghĩa là khi thấy cái bản nguyên tự tánh như chân Phật rồi thì thân ngũ ấm này giống như mây nổi, hợp đó, tăng đó, tụ đó, rồi bất đó, chứ không có thiệt. Mà tự thấy nó không thiệt rồi thì sao? Thì chúng ta mới không có vướng mắt, không có giành nhau từng cái ăn, cái mặt, không có so kè những cái gì gọi là mình thua người, người hơn mình, vân vân. Rồi cái câu sau, tan độc quỷ bào hư sức một. Nó là cái tam độc là tham sân si á, ba cái đó cũng như là cái bọt nước á, nó vừa tụ đó, cái tan đó, vừa nổi đó, cái bể đó, dập nát đó, nó không có thiệt. Mà quý vị thấy tham sân si quý vị thiệt không? Thiệt không? Nè, ai cũng thấy sợ tham sân si vì cái đó nó tạo ra bao nhiêu cái nghiệp ác cho mình. Nhưng với con mắt người tỉnh ngộ rồi, thấy tham sân si không có thiệt, giống như là cái bong bóng nước nổi rồi mất, nổi rồi mất. Bây giờ tôi ví dụ rồi để cho quý vị cảm thấy là đúng được sai. Như có người đã làm gì đó nó chọc tức mình, cái lúc đó mình nổi giận đỏ mặt lên, định làm cái gì đó để mà cho đã giận. Thì khi mình nổi giận cái người đó giấu tắt cái cười đó hầm rồi, cái lúc đó sao cái giận nó chìm hay nó còn? Nó thấy người ta gạt, nó thử mà thì chừng đó cái xấu hổ, cái giận nó lặng hơn. Như vậy thì nó thiệt không? Nếu nó thiệt nó nổi lên nó thấy còn, nhưng mà nó thấy cái gì đó cái biết mình lầm, ta gạt mình, thử mình, cái thì nó cái bất cỡ, mất tiêu. Đó là cái ví dụ là cái nóng, cái xanh, rồi cái tham. Cái tham thì quý vị nghĩ nó thiệt không? Thì ai cũng nghĩ tham lam là cái thiệt của con người, nhưng mà cái tham thực ra nó cũng không thiệt. Tại sao nó không thiệt? Bởi vì nó không phải là cái cố định, có hình, có tướng, không có vị. Người ta làm cho nó tan nát được thì nó mới thiệt. Mà cái tham này nó không phải vậy. Ví dụ như thấy người ta để cái bóp rồi cái gì đó, cái không thấy chủ nhà, cái mình hơi dấy cái niềm tham, lại mở coi, thấy không? Vừa mới mở cái chủ nhà nó thấy là đang bỏ cái bóp của tôi bỏ quên, cái lúc đó sao? Còn không? Cái tham mất tiêu rồi. Hồi chưa ta thấy chủ thì chế nghiệp tham, nhưng mà chủ ta đang không bước thôi, chứ lại lượt lại cái tham của ta mất, đâu còn nữa. Chứ nếu mà để mở ra thấy cái của quý thì chắc là lúc đó cái tham nó đuổi, nó khiến cho mình phải lấy, người phải tìm cách giúp giết như vậy. Còn khi ta ở trong xô bó quê thì ta lại ta lấy lúc đó cái tham nó trên. Nó tàn chưa? Như vậy thì cái tham, cái sanh nó cũng tạm bỡ, nó thiệt đó. Nó thiệt thì nó còn hoài. Mà nó cháy lên cái khi mà nó lỡ cơ hội cho nó mất tiêu. Thì đó như bóp nước, không bóp nước, nó không có gì thiệt. Như vậy thì tham sanh không thiệt, thì cái si cũng không thiệt. Như vậy thì nếu cái người giác ngộ rồi, thì thấy thân năm ấm, như ngay nổi, tụ tán qua lại, không có gì cố định, không có gì là chân thật. Giờ thấy ba cái xấu là tham sân si của mình, cũng như là bong bóng như bọt nước, có gì đâu mà quan trọng. Mà thấy như vậy thì tự nhiên chúng ta thấy sợ, mà hết sợ thì nó không có hoàn thành được. Còn mình bây giờ hơi sợ, sợ cũng nóng quá, kèm cũng nổi, phải không? Nhưng mà sự thật ra lại thì tưởng nó thiệt chứ, kèm cái đó, chứ thấy nó hư giả, thì có gì mà không kèm được. Nhưng mà hiểu vậy thì chúng ta mới thấy những câu này hết sức là chí lý, chứ không phải là cái chuyện nói để an ủi mình. Thì thân nó ấm là không thật. Thì quý vị thấy có khi người ta đang đi, ngồi trên xe, máy chạy, mà lỡ được cho cái ầm cái tiền thủ bấm thì còn không? Thì như phù dân, như mây nổi, xương tụ đó nó tan liền, có gì chết đâu. Rồi cả tam độc cũng không thiệt. Vậy mà mình cứ ngỡ mình thiệt, rồi tới chừng cái tướng không thật nó hiện ra, cái mình quảng hốt lên. Đó. Như vậy thì đây là cái nhìn của đạo nhân. Cái nhìn của đạo nhân nhìn thấy rõ vọng tưởng và chân thật, nó không có hai, vô minh và Phật tánh cũng không có hai, thân não quá và pháp thân cũng không có hai. Và khi giác ngộ được như vậy rồi thì thấy rõ nơi mình có sẵn cái bản nguyên tự tánh và thiên sanh Phật của mình. Từ từ đó mình mới biết rằng cái thân năm ấm này như mây nổi, mới biết rằng tam độc chỉ là cái bong bóng hay là cái bọt nước thôi, chứ không có gì thiệt hết. Đây nói thêm, chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt trước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc hiệp trần sa kiếp. Ở đây ngài nói thêm, nói rằng người mà chiếm được cái tướng thịt đó rồi, tức là cái tâm chân thật đó, thì cái người đó không còn phân biệt đây là người, kia là pháp, đó, pháp là cảnh, người và cảnh không có hai. Sát na diệt trước đa tỳ nghiệp, tức là trong một chốc lát, trong khải móng tay mình diệt, tiêu diệt hết cái nghiệp a tỳ. Nghiệp a tỳ là cái nghiệp trong địa ngục ấy. Như vậy thì cái người đạt được cái thực tướng đó rồi thì không còn thấy có mình thiệt, các vật là thiệt, bởi không thấy thiệt cho nên bao nhiêu thứ nghiệp để mà đọa trong địa ngục mình liền tiêu diệt. tay, chân con lâu không có xa. Như vậy thì lời nói đó có thật hay không? Ngài dám nói nhựa tương vọng nữ cuốn chúng sanh tự nhiêu và thiệt trần xa kiếp. Nếu mà tôi đem cái lời dối trá để lừa gạt chúng sanh ấy, thì tôi tự chịu cái nghiệp đọa địa ngục, bị cái cài trên lưỡi nhiều như số kiếp bụi cát bụi. Ngài nói rằng người mà thấy được tướng thật rồi không còn bị cái nhân và cái pháp, tức là người và cảnh nó chi phối nữa, thì chỉ trong một cái ngón tay cái nghiệp địa ngục nó tiêu tan. Dám nói rằng nếu mà tôi nói đây mà và nói dối nói gạt quý vị thì tôi sẽ chịu đọa địa ngục, mà địa ngục đó hành bằng cách kéo cái lưỡi ra rồi cài về tội nói dối đó. Như vậy thì ngài nghĩ chúng ta mê muội, cho nên cái lời nói thật chúng ta không tin. Nói rằng nếu mình nhận ra được cái thực tướng rồi, mình không còn có thấy cái cảnh thấy người thật, thì mình qua hết tất cả những nghiệp địa ngục chỉ trong khải ông ta, hay là nói cách khác tất cả cái tội chướng mình tiêu tan hết. Bởi vậy quý vị nghe trong kinh, nhất là những buổi sám hối, quý thầy quý cô hay tụng cái câu tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm dược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm dược lưỡng câu không, thì tắc trên đi trên sám hối. Tội tánh bốn là không, cái tánh tội bốn là không, từ đâu mà có? Do tâm mình mà tạo ra, tâm mê muội thành nó tạo thành tội lỗi. Rồi nếu tâm hết mê muội rồi thì tạo lỗi, tội lỗi không còn. Như vậy thì mình khi chứng được thành tướng thì còn mê muội không? Hết mê muội, cho nên lúc đó không còn thấy người, không thấy cảnh là thiệt nữa. Người không thiệt, cảnh không thiệt, thì bao nhiêu nghiệp từ vô số kiếp mình đều diệt hết. Tội tánh bổn không, mà mình thấy được cái thật rồi thì cái tánh tội không còn, từ tội không còn, cho nên bao nhiêu nghiệp mình tạo mình đều tiêu sạch. Lời nói đó nghe rằng Phật tử chưa tin, ngài thề rằng tôi nói những cái lời này mà là dối trá quý vị, tôi sẽ xin chịu đọa địa ngục bạc tiền. Gan như vậy, quyết định như vậy. Như vậy để thấy rằng khi chứng đạo rồi thì thấy chân thật nó hiện tiền, mà thấy được cái chân thật rồi mới biết tất cả những cái giả dối nó không có thiệt. Mà không thiệt thì một khi mình mê thì tạo nghiệp bị luân hồi, bị khổ đau. Rồi nếu mình tỉnh rồi thì các nghiệp theo đó mà nó tan biến chứ không có còn. Tại sao vậy? Quý vị nghĩ sao? Tôi nói thí dụ như chúng ta làm việc mê mệt, tối ngủ sai, khi ngủ sai cái mộng mà thấy mộng dữ, mộng ác, nào là bị người ta rượt, người ta đánh, nào là bị người ta chửi bới vân vân. Thì như vậy trong cái mộng mình đang thấy bị rượt, bị đánh, bị chửi bới khổ sở đó, rồi chừng nào mà hết, chỉ cần giật mình thức dậy, thấy không? Giật mình thức dậy thì tất cả cái cảnh khổ nó không còn nữa. Ngày giật mình thức dậy thì cái mê mộng khổ sở không còn. Cũng như vậy, chúng ta chứng thực tướng, tức là ngộ được, thấy được cái tướng chân thật của mình, thì tất cả cái dòng luân hồi quyển hóa này theo đó nó tan, tan biến không còn. Dân cũng như là đương sai trong bỏng, đó là mê. Mà sai trong bỏng thì cảnh giữ, mình không biết chạy tới đâu, không ai cứu. Nhưng mà tới mình tỉnh rồi, cái tất cả cái mình sợ hãi, hy vọng nó không còn nữa. Cũng vậy, chúng ta đang sống trong mộng mà không hay, rồi cứ tưởng là mình được sống thành. Chứ nếu mà mình thức tỉnh thì các tổ ở đây thấy, thì tự nhiên các cái khổ theo đó nó biết, nó tiêu tan, không còn. Bởi vậy nên Ngài khẳng định rằng, nếu mà Ngài nói cái câu này, nói rằng người chứng thực tướng thì không còn nhân, không còn pháp, thì chỉ trong một khả năng ta thì nghiệp ta tiền được hết. Cũng như khi mình thấy người ta bắt mình ở tù 5 năm, 10 năm trong lúc mê. Bây giờ khi mình thức dậy cái tù 5 năm, 10 năm nó còn không? Liền thích trời. Tại sao? Nó bất thiện. Biết được nó không thiện thì nó tan biến. Như vậy thì một cơn tỉnh là bao nhiêu cái khổ của mê không còn. Chúng ta một phen giác ngộ rồi thì cái nghiệp trầm luân ngang đó nó hết. Như vậy thì quý vị tu muốn giác ngộ không? Hay là muốn tu phước từ từ, năm này kiếp năm kia đến dồn lại để trả nợ nghiệp cũ. Ví dụ như mình ăn thịt 100, 1000 con cá, lâu lâu mình mua cái con mình thả, nó để thành trả lối nghiệp. Nhưng thả con này bắt con cá ăn thì chừng nào hết nghiệp. Chỉ con cá chúng ta thức tỉnh thì cái nghiệp nó liền hết. Cho nên Phật nói chỉ có giác ngộ chúng ta mới hết cái khổ trong mê lầm. Vì cái khổ mê lầm này là nhà Phật dùng từ là vô minh đó, là không có sáng. Do chúng ta không sáng thì không thấy đúng sự thật, rồi cứ như vậy mà tạo nghiệp với nhau lẫn quẩn mấy mươi năm, thế rồi đi rồi tạo nữa. Có người nào mà gần chết nó tôi không có thèm trở lại đây nữa đâu, tôi nói gì vừa không? Hay chết cứ sợ mất thân này, sợ mất thân này cái nhắm mắt cái kiếm đủ cách để gặp được thân khác, gặp thân khác rồi chui vào đó để tiếp tục tạm nữa. Như vậy đời đời tiếp nối khổ đau. Cho nên Đức Phật mới nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả, thì sanh đi tử lại hoài không chịu ra. Mà không chịu ra thì làm sao thoát khổ? Nó mà muốn thấy khổ chỉ có cái chứng thực tướng, tức là giác ngộ, thấy được cái thân của mình bất sanh bất diệt, đó là người được giải thoát sinh tử. Đó là một cái đoạn tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu luật tú, giác hậu không không vô đại kiên. Đốn giác liễu Như Lai thiền tức là chấm giác ngộ được cái Như Lai thiền. Như Lai thiền tức là thiền tâm đó. Thiền tâm mình tu thẳng. Tôi nói tu thẳng để cho quý vị nhớ cái ý. Lúc nào đó tôi có giảng một bài đề tựa là một phương thuốc ngừa được cả trăm thứ bệnh. Bởi vì thường thường đây tôi nói xa cho quý vị hiểu một chút. Thường thường chúng ta tu, nếu nói tu thiền thì người nào bệnh tham ái nhiều thì trong kinh dạy mình phải quán bất tịnh. Quán chừng nào mình chán, mình sợ cái thân này thì đó là thành công. Thành công rồi phải quán tịnh nữa. Và người nào nóng giận nhiều thật dạy phải tập tu hạnh nhẫn nhục. Còn người nào hay tham lam nhiều thì Phật dạy mình tu hành bố thí để mình trừ nó, góp vô, bây giờ mình buông ra mình cho để trừ. Thì như vậy thì cái hạnh đó, tình hạnh để dẹp cái tật xấu của mình. Nhưng mà giờ tu thiền này, niệm khởi cháy lên, mình biết nó hư vật giả không theo. Mà không có niệm cháy lên thì quý vị có tham sân si không? Rồi có đủ thứ nào ngã mạn, nào gì đủ thứ xấu đâu. Như vậy thì chỉ có một cách phản quan lại, thấy niệm khởi là hư giả. Ngay chỗ đó mình buông, mình bỏ thì tất cả cái khác nó không được thắng. Đó là một phương pháp, một phương thuốc ngừa tất cả bệnh hay là trị tất cả bệnh. Như vậy thì phải nhanh không? Chứ giờ để khởi nghĩ, nghĩ về người, rồi mình khởi cái ra tham lam này kia thì nó, rồi người sau cái trời thì lâu quá, xa xôi quá. Cho nên đây là một cái phương pháp đi thẳng, nên thường gọi là trực chỉ, đi thẳng để ứng dụng tu. Vì vậy loại đó là Như Lai thiền. Nếu mà mình giác ngộ được cái Như Lai thiền rồi thì lục độ vạn hạnh thể trung viên, trong đó nào là lục độ, nào là vạn hạnh, trong cái thể đó nó tròn đủ hết, tròn đủ chứ không có thiếu. Mộng lý bình minh hữu được thứ, trong giấc mộng, trong giấc mộng thì mờ mờ nó có sáu đường, tức là lực thú và sáu cõi. Giác hậu không không vô đại thiên, niềm giác ngộ rồi thì không ngơ, không còn cả đại thiên sa giới nữa, chứ đừng nói là lực thú. Như vậy ở đây ngài muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng người tu mà thấu suốt được cái lý Như Lai thiền, ứng dụng lý Như Lai thiền thì trong đó đủ cả lục độ vạn hạnh hết. Nói như vậy là sao? Thí dụ như giờ tôi tu, tôi biết các niệm thời là hư dối, nó là hư dối, tôi không theo nó. Như vậy tôi có làm gì bố thí gì giới tự tánh tự dục gì đâu mà lục độ, phải không? Nhưng mà tôi không có ý niệm, không có tâm so đo nghĩ tưởng, vừa thấy cái người đó đói tôi có ổ bánh mì không cho liền, vì tôi không nghĩ gì hết, mà cái lòng thương nó sẵn sàng có, chứ không phải đợi nghĩ mới có. Giờ tôi không nghĩ gì hết mà thấy người đó họ khổ, tôi liền an ủi họ. Như vậy thì cái đạo lý nó sẵn ở trong cái Như Lai thiền này, nên tâm mình được an, được thanh tịnh thì mọi cái hành động đều là tốt, đều là trong sạch. Vì vậy mà đủ cái lực độ giải hạnh, chừng đó mình mới thấy sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, A-tu-la và cõi trời. Sáu đường đó chỉ là cái giấc mơ thôi chứ không có thiệt, chỉ là cái giấc mơ chứ không có thiệt. Vì vậy mà mình khi sau khi được giác ngộ rồi thì cả đại thiên sa giới cũng không còn nữa. Bởi vì trong nhà Phật nói các cái cõi ở trong cái bầu hư không này vô số, dùng cái từ là tam thiên đại thiên thế giới đó, nó là nhiều vô kể. Như vậy thì khi mình giác ngộ rồi tất cả thế giới cũng là không thiệt, chứ không phải đừng nói là lục thú không thiệt thôi. Đó là cái ý hết sức là rõ. Ngài muốn hướng dẫn, muốn chỉ cho chúng ta tu, tu về cái Như Lai thiền thì tất cả hạnh nó đầy đủ trong đó, thì chừng đó chúng ta mới thấy rõ sáu đường và tất cả cõi trong thế gian này đều là hư ảo không thiệt, thì có cái gì đâu mà mặc kệ. Đó là một cái đoạn đây, mấy chỗ này thì quý vị nghe mà đừng có dội sợ nghe. Vô tội phước tỷ lai trần kính vị trần ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Thì chỗ này có nhiều người nói mình tu mà nói không có tội không có phước thì cái đó là trái đạo lý, nhưng mà đây nói không tội không phước và không có tổn và không có lợi ích. Tại sao đứng về cái tánh chân thật đó nó không có sanh diệt, mà không sanh diệt thì làm sao có tội, làm sao có phước? Còn nếu mình đi trong cái dòng luân hồi sinh diệt này thì có tội có phước không? Tội thiệt phước thiệt à. Nhưng mà bước qua cái chỗ tánh chân thật đó thì nó không có tội, nó không có phước, bởi vì nó đâu còn sinh diệt, rồi nó cũng không có tổn hại mà cũng không có lợi ích. Tịch diệt tánh trung mạng đối với trong cái tánh tịch diệt của mình lặng lẽ của mình không có nên tìm hỏi cái gì hết, nó là duyên nhiên sẵn vậy, chứ không phải do hình ảnh nào hay là những cái phương tiện nào phù hợp, mà nó là duyên nhiên sẵn vậy thôi. Tỷ lai trần kính vị trần ma, kim nhật thân minh tu phổ tích, nghĩa là từ bấy lâu bây giờ tỷ là từ xưa, lai là nay, từ xưa đến giờ cái gương dính bụi chúng ta chưa chùi, nghĩa là cái gương chân thật của mình hay là cái gương tâm sáng của mình từ bao giờ chúng ta không có lau chùi, bị bụi nó phủ. Kim nhận thân minh tu phổ tích thì ngày nay rõ ràng phân biệt chia sẻ cho mình hiểu, mình thấu được. Như vậy thì ý ngài cũng nói rằng trên cái phương diện chân thật, tức là đây gọi là tánh tịch diệt đó, thì nó không có tội, không có phước, không có tổn hại, không có lợi ích. Nhưng mà chúng ta cái gương trong sáng của mình để bụi đóng nhiều quá rồi, phủ kín từ bao giờ rồi, chưa từng chùi, cho nên hôm nay phải cần giải thích, cần phân biệt cho quý hiểu rõ để mà quý vị khác lau chùi cái gương của mình. Phải không? Gương quý vị đóng thì bao nhiêu lớp bụi? Chắc như vậy ngã tắt hay không? Nên là nó tôi mò ngồi lại cái nó bao nhiêu thứ bụi nó phủ lên nên tội lắm. Quý vị mới tập ngồi thiền ngồi một giờ hơn giờ ra phải tập yên được phút nào không thì đều lắc đầu tại vì nó phủ lâu lắm rồi, mình mới chùi sơ sơ làm sao mà nó phát được. Cho nên phải chịu khó, phải nỗ lực lau chùi cho nó sạch rồi tự nó sáng. Thì đó chúng ta phải có lo, phải có cần tìm kiếm cái gì. Đây, thủy vô niệm, thủy vô sanh, nhược tịch vô sanh, vô bất sanh, quán vũ cơ quan học nhân vấn, cầu Phật thi tâm tạo bản thành. Em thấy cái câu này nghe nó cũng xót xa. Ai là không niệm, ai là không sanh? Cái gì không niệm, cái gì không sanh? Nếu thực sự không sanh thì tức là không bất sanh là có sanh rồi. Nếu còn đây là cái không sanh thì tức là có cái sanh ở bên kia đối đại. Bên đây là cái vô niệm thì còn cái khái niệm đối đại. Quán thủ kêu qua mộc nhân vấn, bây giờ gọi cái người gỗ hỏi cái sự thử việc này có sao, hỏi phải cái gì? Cầu Phật mà ra công sớm hay muộn được thành. Hay nói cho khác, tôi cố gắng tu cầu thành Phật, chừng nào thức thành. Bây giờ hỏi người gõ chừng nào nó trả lời. Bởi vì chúng ta có cái nhìn nó hơi nông nổi, hơi cạn kẹt. Làm cái gì vậy? Chúng ta cũng đòi được biết cái kết quả. Tu thì hỏi tôi chừng nào thành Phật, hay là nếu mà không dám hỏi thành Phật sợ tội thì hỏi tu chừng nào được định, thấy không? Bây giờ quý vị tu hỏi chừng nào được định, tôi trả lời sao? Tôi chỉ trả lời chừng nào hết vọng tưởng và được định, thì chứ đâu có nói chừng nào được. Bây giờ cái đó là cái việc của mình làm, mình biết, người ngoài là sao trả lời. Cho nên đây nói là nếu mà hỏi mấy cái đó thì chỉ hỏi người cổ, chứ còn tạo sự kiện đó nó cũng không làm gì được. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện của mình. Như vậy thì chúng ta tu là phải cố gắng dẹp bỏ tâm vọng tưởng điên đảo. Tâm vọng tưởng điên đảo sạch thì tự chúng ta sáng suốt, chứ khỏi cần cầu thành Phật mà Phật cũng vẫn đến. Còn chúng ta không chịu cố gắng, không chịu dẹp bỏ, không chịu dùng cái trí tuệ đến cái kiểu này làm của mình, thì dù có hỏi 100 người cũng không ai đáp được cái việc đó. Vì cái đó là cái của mình. Đây Ngài nói phóng tứ đại mạc bả chấp, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh ngô thường nhất thiết không, tính thị Như Lai đại bi giác. Cái chỗ này Ngài dạy mình tu để cho chấm đạt được kết quả. Phóng tứ đại tức là buông cái thân tứ đại này, mạng bả chấp chế cũng nắm bắt nó đó. Thì chỉ một câu đó quý vị thấy dễ làm, khó làm? Coi như buông xả cái thân tứ đại hết quan trọng, rồi đừng có nắm, đừng có giữ nó, thì tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Tức là cái trong cái tánh tịch diệt của mình, tùy ăn, tùy uống, tùy chứ không có gì hết. Chỉ cần buông cái thân tứ đại, đừng nắm bắt nó, thì trong tánh tịch diệt tùy ứng dụng, không có gì lo sợ hết. Mình bây giờ tu nó cay đắng là tại vì mình trọng cái thân quá kìa. Quý vị có người nào qua đường thân không? Ai cũng quý cái như vàng như ngọc, mà quý cái như vàng như ngọc cho nên chạm đụng nó cái thì nó té lửa liền, phải không? Cho nên tham sân si, mà tham cái thân, giữ cái thân là cái nguyên số một. Mà mình tham giữ cái thân thì mọi cái tiền não khác nó theo đó mà nó dấy động lên. Bây giờ buông nó đi, không nắm bắt, không nắm giữ nó nữa, cứ sống với cái tánh tịch diệt sẵn của mình đó. Tùy đi đứng nằm ngồi ăn uống cái tự nhiên bằng cái tánh lặng lẽ thanh tịnh của mình, thì như vậy đó là cái chỗ quan yếu của sự tu. Chư hành vô thường thì thiết không, tất cả cái hành động, tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm, tất cả cái đó đều là vô thường. Mà vô thường thì nó là thiệt hay là không đó. Bây giờ quý vị thấy ai đó tỏ vẻ mến thương mình, cái mến thương mình thì cái đó là cái hạnh người ta mến thương tốt. Nhưng mà hạnh mến thương đó đương lúc này họ mến thương, mai kia mình có cái gì hơi xấu xấu tệ tệ đây là mới còn hết được không? Hết liền. Đừng nói ai kia, như mới giờ trước mình ăn nói nhỏ nhẹ hòa nhã người ta mến thương, giờ sau ai lại chọc tức mình, cứ nổi giận mình la ó ầm sò thì ta còn mến thương hơn. Thì như vậy tất cả các hạnh đó đều là vô thường, đã là vô thường thì nó không có nghĩa, nó tất cả đều là không. Thương ghét buồn giận gì vân vân đều là vô thường, nó không có nghĩa. Bây giờ giả sử ai đó có cái gì mà họ buồn mình, họ lại chửi vài ba câu, mình nhớ những lời chửi là vô thường, tất cả là không, thôi chửi vài ba câu rồi thì đi mất. Còn nếu mà ta chửi vài ba câu mình nổi nóng mình cự lại cái còn đấy là rồi cái còn nó còn tăng nữa chứ không có giảm. Như vậy thì từ cái mê thấy thiệt, cho nên là chúng ta cứ tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta được tỉnh sáng, thấy các hạnh là vô thường, tất cả đều trở về không, thì tức thị, tức là liền đó chính là đại viên giác của Như Lai. Thấy ở trên không có cái thân mà mình sống với cái hạnh tịch diệt, rồi ở dưới đây là thấy cái hạnh vô thường, nó là không. Vì như vậy là mình đang sống với cái đại viên giác của mình, tánh Phật của mình, chứ không chỉ là tánh. Như vậy thì chúng ta muốn thấy Phật, muốn gần Phật, nó khó thì dễ. Như trở bàn tay, phải không? Tại sao như trở bàn tay? Nghĩa là thấy tất cả pháp nó vô thường, nó là không thiệt. Thì thấy như vậy, rồi thấy các pháp thường thiệt, là hai cái thấy là đổi có có không? Có tốt mà chịu công không? Chỉ cần đổi cái thấy cái được nè, mà không chịu đổi. Vẫn lại đó, đổi thì từ mê trở thành giác, mà không đổi thì cứ mê mãi mãi. Như vậy thì, từ thấy các pháp nó không thật, cho nên chúng ta mới thành người giác, người tỉnh. Còn nếu thấy nó thật thì chúng ta cứ trong mê, cũng như trong giấc ngủ mà chúng ta thấy cảnh mộng mà còn biết đây là cái cảnh thiệt, nhận cảnh mộng hoặc là vui hoặc buồn là thiệt thì lúc đó tỉnh chưa? Chỉ lúc nào là cái này mộng rồi thì lúc đó mình mới là người tỉnh, phải không? Mà tỉnh rồi thì cơn mộng hết. Dễ quá. Bởi vậy cho nên đạo lý chân thật rất là khó hiểu, nhưng mà hiểu rồi thấy không phải là khó, chúng ta có thể làm được chứ không phải không làm việc được. Đó, quyết định thuyết biểu chân tăng hữu nhân bất cảnh nhiệm tình trinh trực tiện căn nguyên Phật sở ấn tích diệt tầm chi ngã bất năng. Đây ngài nói nghe thật là thiết tha, quyết định nói để rõ cái tướng của một vị tăng chân thật, để rõ một cái người tăng chân thật. Có người không có chấp nhận mặt tình mà hỏi, nếu mà có người không có chấp nhận thì mặt tình hỏi, nói cái khác là nó thôi nói thiệt, tôi nói quyết định như vậy, bây giờ khác con không tin thì cứ hỏi. Trực tiện căn nguyên Phật sở ấn tích diệt tầm chi ngã bất năng, nghĩa là chỉ thẳng cái cội nguồn mà Đức Phật đã ấn chứng. Còn dạch lá tiền cành việc đó tôi không có thể làm được. Nó ngài nói cách thiết tha, bởi vì tôi là cái người tu, tôi nói quyết định với quý vị rằng cái điều đó như vậy là như vậy, chứ tôi không có thể nào nói khác. Nếu mà quý vị không có bằng lòng thì cứ hỏi. Hãy ở đây tôi chỉ thẳng cái cội nguồn mà Đức Phật đã ấn tín cho các đồ đệ. Chứ tôi không nói những cái phần chi tiết, những cái nhỏ nhặt mà để mất sự thời gian quý báu của quý vị. Đó là cái tinh thần của Ngài. Ma Ni Châu Nhân Bất Tích Như Lai Tạng Lý Thanh Sâu Đắc Lục Ban Thành Dụng Không Bất Công Nhất Lọa Viên Quan Sắc Phi Sắc. Nghĩa là mỗi người có cái hạt minh Ma Ni Châu, tức là Châu Ma Ni, mà không có tự biết. Chúng ta có hạt Châu Ma Ni mà không tự chịu biết. Mà hạt Châu đó ở đâu? Như Lai Tạng Lý Thanh Sâu Đắc, ở trong cái kho Như Lai của mình á, tự mình nhận ra chứ không đâu hết á. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có hạt Châu Ma Ni ở sẵn trong cái kho Như Lai của mình, như kho Như Lai của mình mà mình không biết nhận. Và khi nhận được thì sao? Lục ban thành dụng không bất thông, tức là sáu cái thứ thành dụng không mà không phải không. Nhất lõa viên quan sắc vi sắc, một cái đó trong sáng tròn đầy sắc mà không phải sắc. Như vậy ở bốn câu này Ngài bảo với chúng ta rằng mỗi người đã có hạt châu ma ni. Như vậy thì ở đây ai cũng có hạt châu ma ni hết. Mà nếu có hạt châu ma ni thì quý vị giàu hay nghèo? Đấy, có ai mà bằng thuộc đâu. Đấy là ai cũng giàu hết. Có hạt châu ma ni thì Ngài hỏi hạt châu là chỗ nào? Thì đây, Như Lai Tàng Lý, tức là trong cái kho Như Lai đó, ngay đó mà lấy, chứ không đâu hết á. Mình có cái kho Như Lai này chứa hạt châu ma ni thì cứ Như Lai Tàng đó, trong cái kho đó mình lấy ra. Mà nếu lấy được nó rồi thì lục ban thành dụng không có công, tức là sáu cái thứ thành dụng đó, như là thành dụng tức là lục thông đó, thấy như nó không mà nó không phải không, nó có diệu dụng không thể lừa. Rồi cái viên ma ni đó, nó chỉ một viên ma ni mà nó sáng sáng ngời, sắc mà không phải sắc, không phải hình sắc. Như vậy là Ngài muốn chỉ thẳng cho chúng ta biết ở nơi mỗi người đã có cái phần ngọc quý mà chúng ta phớt lờ bỏ qua, rồi phải lang thang khổ sở chịu nghèo chịu đói. Tại sao? Bởi vì chúng ta quên cái của báo của mình cho nên giờ phải nghèo khổ. Nếu quý vị nhớ chắc là hết nghèo phải rồi, hết nghèo về cái trí tuệ chứ không phải hết nghèo tiền của. Đừng nghĩ nó hết nghèo là ai cũng hết. Mình có hạt châu hơn giờ cái gia tiền đã đời đi, rồi sau chừng nào tôi khui được ra tôi trả, không phải vậy. Mà mình có hạt châu đó là của mình chứ không ai làm được hết. Mà mình chưa vui ra, bây giờ mình ráng quên hết những cái lặt vặt, những cái tạm bợ ở ngoài, thì một ngày nào đó cái hạt châu của mình nó sẽ được hiện hiện, nó sáng ngời cho mình, thì chừng đó mình mới có đầy đủ lục thông. Mà lục thông đó có đủ nhưng mà nó không phải là không, cũng không phải là có. Tại sao? Vì nó là cái dụng, nó không phải là cái thật. Cái dụng quyền biến chứ không phải là cái thật. Rồi mình cũng có cái một viên minh châu sáng, thấy sáng ngời nhưng không, nó là sắc mà không phải là sắc. Cái sắc là người ta cứ thấy cái sáng ở bên ngoài, những cái chiếu soi bên ngoài, nhưng đây là cái sáng sẵn ở nơi mình bên trong, cho nên không phải ở đâu mà mình tìm được. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, di chứng nải chi an khả cắt, kính lý, khám hình, kiến bất nang, thủy trung chốc nguyện, sanh na đắc. Mấy cái lời dạy này thật là thiết tha. Nếu mình được năm con mắt trong sạch thì mình cũng sẽ được năm cái lực, ngũ căn ngũ lực đó, được đầy đủ. Mà cái này di chứng nải chi nan khả cắt, chỉ người nào chứng được thì người đó biết cái khó mà được nổi. Cái đó tu đến nơi tự chứng tự biết chứ không có thể nào lường được những cái kỳ đặc đó. Chính lý khám hình kiến bất nan, trong cái gương mà để nhìn cái hình mình thì thấy không có. Rồi thủy trung trước chóc nguyệt thanh năng đắc, còn trong nước mà nắm bắt cái mặt trăng thì cái điều đó thật là khó được, phải không? Như vậy mình đưa cái gương để mình nhìn cái mặt hình trong gương dễ là khó, nó rất là dễ. Cái gương trước mặt thì cái ảnh mình nó hiện trong gương, chuyện đó rất là dễ. Chứ còn thấy mặt trăng như hồ như giếng, mình muốn nắm chết nó lên dễ khó. À, như vậy thì cái đó là có, còn cái kia là dễ. Như vậy chúng ta tu ứng dụng cái phương tiện để tu hành, như mình ngồi lại mình tu, thì khi mình ngồi lại tu mình thấy được những cái niệm, những cái vọng tưởng của mình bỏ, cái đó là dễ không? Thấy nó biết nó là bóng. Niệm trời vọng tưởng quý vị thấy phải bóng không? Nó là bóng cái gì đó, dính lên rồi mất, dính lên rồi mất, nó không có thiệt. Cho nên những cái đó là cảnh mình dễ thấy, dễ biết. Còn cảnh trần ở ngoài nó không thiệt, giống như là mặt trăng ở trái nước, nó không thiệt mà cứ nắm bắt nó hoài, chừng nào bắt được, chừng nào nắm được. Nhưng mà bây giờ thì thế gian thấy ngược lại, nó thiệt ở trên. Phải không? Cảnh trần là thiệt, đồng tiền là thiệt, của cải là thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Mình nói nó như là mặt trăng ở đáy nước thì không ăn thịt, nhưng mà nó thiệt thì quý vị nghĩ nếu nó thiệt thì nó còn mãi, mà nó còn mãi không? Thân mình không thiệt thì cái mình được cũng là không thiệt. Cái không thiệt mà mình kích nở là thiệt thì không bao giờ mình tỉnh nổi. Bởi vậy thì cái không thiệt biết rõ là không thiệt thì đó là người tỉnh. Như vậy thì quý vị nghĩ người thấy cảnh trần không thiệt và người thấy cảnh trần thiệt, hai người đó là mũi có đổi khác nhau nhiều ít? Có khác không? Đúng như nhau. Bởi vậy trong nhà Phật nó nói như nhau, dập mũi ngang màng, lòng phàm lòng thanh khác nhau muôn trùng. Đúng, ngoài nghe mũi dọc ai như ai, nhưng mà cái tâm phàm thấy cảnh gì cũng thiệt cũng mê, và tâm thánh thấy biết nó không thiệt không biết, hai cái nó khác muôn trùng. Thấy không? Như vậy thì phàm và thánh nó thay đổi cái gì không? Vì thân là cái gì đổi đó, người ta cứ làm nó mấy ông mà tu gần thành thánh rồi nó học qua. không có bị nhiễm theo đồng phạm thì thấy những cái giả cho là thiệt, rồi vướng mắt, rồi dính nhất đủ thứ đó. Đó, cũng như bây giờ quý vị thấy chúng ta đi đường có những người ngồi gần mình trên chiếc xe đò, thấy người ta cũng mặt mày như mình, nhưng mà nội hồi thì ai lơ là họ lé mất. Còn người mình thật thà mình ngồi đó mình không móc, thì như vậy hai người cũng như nhau, nhưng mà cái tâm của họ sao? Người thấy của người ta mà mình không có lương tâm, không để ý thì mình là người tốt. Còn người thấy thì tìm cách móc hoa thì là bị sốc thôi. Nó có khác gì đâu. Lây ngồi thấy giống nhau là đại ai cũng là người khác như nhau, nhưng mà nó khác cái trong tâm niệm đó. Người tu chúng ta cũng vậy, không phải thành Phật là liền có hào quang sáng rỡ, mà chỉ giết được tâm mê lầm. Tâm mê lầm mình biết, mình giết được thì đó là mình thành Phật giác ngộ. Mà giết được tâm mê lầm thì ai giết cho mình? Bây giờ quý vị thấy, tôi nói ví dụ, chúng ta thấy tiền, thấy của cải, chúng ta ham. Bây giờ muốn hết cái ham đó, ai làm cho mình hết? Nếu mà muốn hết cái ham thì tự mình phải chừa, bỏ, mình cho nó lại, hơi xấu, mình bỏ, thì nó hết. Chứ đâu có ai làm cho mình hết chưa? Như vậy thì cái tu là chính mình chuyển đổi tâm tính mình. Mình chuyển đổi được nó thì mình thành người tốt. Chuyển đổi được nó cao thì thành bậc hiền. Cao được thành bậc thánh cũng là mình làm thành chứ không ai làm thế mình. Như vậy đó là lẽ thật. Vậy mà người tu của mình ít có chịu đòi tìm kiếm ra thật đó, mà hay tìm ở nơi khác, ở đâu đâu. Như vậy cho nên ở đây nói là chúng ta nhìn vào gương thấy mặt thì chuyện nó dễ, nhưng chúng ta đưa tay mà vớt cái bóng căng dưới nước thật là chuyện khó. Cái dễ mà không chịu làm, cái khó mà thích làm. Phải là cứ nghĩ là phải làm cho giàu, làm cho hơn người này người kia, mà làm cả đời không hơn người ta đời sao? Ngã đường để chơi cho hơn, rất là khó. Khó mà chúng ta lại ham vào. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thành thanh phong tự cao, mạo vị cố thương nhanh bất cố. Ở đây ngài nói cái tư cách mà để hiện lộ cái con người đạt đạo, thường độc hành, thường độc bộ, tức là thường đi một mình, thường đứng một mình. Chẳng lẽ hành rồi bộ cũng là cái là bước đi, cho nên đi một mình, đứng một mình, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Người mà thấu suốt rồi thì đồng đi trên con đường niết bàn, nghĩa là đi trên con đường niết bàn. Ở đây thì tôi muốn nói cho quý vị hiểu kỹ cái chỗ này. Chúng ta tu là việc của mình chứ không phải của mọi người, phải không? Mình bỏ phiền não cái việc làm của mình. Còn người khác có bỏ tiền nào cũng là việc làm của họ, chứ không phải mình bỏ tiền nào nhờ người khác mình bỏ được. Như vậy thì việc làm đó là việc làm riêng của mỗi người. Mỗi người làm được như vậy, phiền não bỏ sạch, thì đi, đứng, nằm, ngồi, mình cũng thảnh thơi, nhẹ nhàng, tâm không vướng, không bận, không dính kẹt, thì đó là chúng ta cùng đi trên con đường Niết Bàn. Như vậy, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là vô sanh, không còn có cái gì sinh diệt nữa. Như vậy thì tâm chúng ta biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi mà không dính mắc cái gì, thì cái biết đó nó có sinh cơ diệt không? Ai cũng có quyền được cái đó hết. Không phải ngồi thiền chúng ta mới tu, mà chính khi đi, khi đứng, khi nằm ngồi, chúng ta vẫn không để cho cái tâm chạy theo trần cảnh, không để tâm hướng mắt trần cảnh, thì đó là chúng ta đang đi trên con đường Niết Bàn. Quý vị được đi đường Niết Bàn mấy bước rồi? Có bước nào chưa? Chưa. Bây giờ bắt đầu đi, phải không? Bắt đầu đi từng bước, chứ chẳng lẽ tu ai cũng mong đạt đến Niết Bàn mà không chịu bước bước nào thì nó đã đến. Nên chúng ta phải bắt đầu từng bước, mỗi người đi đọc hành đọc bộ, nhưng mà ai được như vậy thì cùng đi một con đường như nhau, đó là đường Niết Bàn. Liệu có thành thanh không tự cao, mạo thị cốt cương nhân bất cố, cái dáng dốc rất là thanh cao, cái dáng dốc thanh cao đẹp đẽ, hay là cái xương kính rồi thanh gầy người không đói. Ở đây hai cái câu, một câu thứ nhất là điệu cổ thành thanh không tự cao, đối với cái tinh thần chúng ta là con người rất là thanh nhã cao thượng, là không có cái gì để làm cho chúng ta phải kẹt, làm cho chúng ta phải nhiễm. Nhưng mà thanh xương thì cứng, mà thanh thì gầy, người ta không có nói tới. Bởi vì thế này, cái người tu không phải chậm ở cái thân, mà phải chậm ở cái tinh thần cao thượng sáng suốt. Bởi chậm tinh thần cao thượng sáng suốt cho nên đối với sự trao dồi ăn mặc vân vân, người ta không có quan trọng. Thấy con người thì tiều tụy, thân gầy xương cứng, hoặc ai càng quan tâm tới. Nhưng mà cái tinh thần thanh bai cao thượng của người ta rất là quý báu. Như vậy thì người đời nhìn người qua cái hình dáng nhiều hơn là cái tinh thái, cái tinh thần của họ, cái tư cách, cái thái độ mà tăng sự sự cao cả đó, mình sẽ biết. Như vậy, cái người nào mà tu hành được đi con đường Niết Bàn thì con người đó tinh thần họ rất là sáng khoái, rất là cao thượng, nhưng mà thân họ thì hơi gầy, rồi chỉ là một cái thân bài xương, gầy thì xương nó bài ra, cho nên đây là xương cứng mà thân gầy. Người ta không có quan tâm, chỉ quan tâm người nào thân thể coi cho nó xương tốt thì thấy một dễ coi chịu hơn thấy những người thân gầy thì kia thì ta được. Đó là cái lời Ngài muốn nhắc cho chúng ta rõ biết. Và thêm một đoạn nữa, cùng thịnh tử khẩu xương bằng, thịnh tỷ thanh bằng đạo bất bằng, bằng tắc thanh thường khi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá tranh. Người thịnh tử gọi là bằng tăng. Có ai gọi uống tăng không? Nói chuyện là bằng tăng muốn xin điều đó, muốn nhờ việc đó thì bằng khẩu xưng bằng mà có chuyện bằng chưa? Thực thị thanh bằng đạo bất bằng. Thực tình cái thanh thì nghèo thiệt, nhưng mà đạo không có nghèo. Nghèo là thanh chứ không có nghèo trong đạo. Hay là ngược lại, thanh thì nó đơn giản, nó thiếu thốn, cho cái đạo nó dư thừa. Bần tắc thanh thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá tranh. Nghèo là vì thanh thường mặc nó quá, ấm nhộn. Còn đạo thì trong tâm chứa được cái hạt châu vô giá. Như vậy thì ngoài thấy mà nghèo, nó tâm ở trong mà chứa của báo phi thường. Vô giá tranh dụng bất tận, lợi và ứng cơ chung bất tận, tam thanh tứ lý thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Nói cái đoạn sau thì tôi nhắc cái đoạn trước. Bây giờ thích tử mình cũng nói xuyên bằng mà thanh không bằng. Cái đó là cái trái với cái người xưa trước. Người ta nói cùng thích tử khẩu xuyên bằng, thực hiện thanh bằng đã mất bằng. Bây giờ thanh không bằng không biết làm sao. Như vậy thanh phú thì đạo sao? Đạo bằng. Đó là cái chỗ này tôi xin nhắc để quý vị thấy là người thời nay nó có cái hơi lẫn lộn gì đó. Cho nên đây là những cái lời của người xưa nhắc nhở dạy bảo người thích tử thì phải lúc nào cũng thấy mình là nghèo, cho nên xin là bằng tăng, nhưng mà thanh thì thấy bằng, nhưng mà đạo là không bằng. Còn nếu mà ngược lại thanh không bằng thì đạo phải bằng. Đó là cái điều phải ráng giữ. Đây câu thứ sao nói vô giá tranh dụng bất tận, lợi và ứng cơ chung bất tận, tam thanh tứ lý thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Nói rằng trong cái kho, trong cái kho, trong cái kho tâm nó chứa được cái hạt châu vô giá. Bởi hạt châu vô giá cho nên dụng hoài không có hết. Lợi vậy ứng cơ chung bất tận, làm lợi cho việc, làm lợi cho người đều tùy duyên mà không bao giờ hết. Nào là tam thanh tứ trí trong cái thể đó nó tròn đủ. Nào là bát giải, tức là bát giải thoát và lục trần thông ngay trong cái tâm địa đó nó sẵn sàng, không có thiếu một món nào. Như vậy thì cái người tu tuy rằng thấy nghèo, thấy thân thể bằng tùm gầy ốm, nhưng mà đạo người ta kiếm sung mãn. Nhờ đạo sung mãn cho nên cần cái gì, được cái gì thì nó đều được như ý, chứ không có thiếu thốn. Còn một đoạn nữa, thượng sĩ nhất quyết, nhất quyết liệu, trung hạ đa văn đa bất tín, đảng tự hoài trung giải có uy, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến. Cái bậc thượng sĩ một khi quyết định là nhất định làm xong. Còn hàng trung căn hạ căn học nhiều mà cái thông tin cũng là nhiều. Những cái trung hạ là cái bậc trung, thì bậc hạ căn thì học thì nhiều, đa văn tức là học thì nhiều mà cái lòng tin nó không có đủ. Đảng tự hoài trung giải thấu bi thì năng thứ ngoại pha tinh tấn, chúng ta chỉ ngay ở trong lòng mình mà mở cái ghi nhớ, mở bỏ cái ghi nhớ chứ ai hay hướng ra ngoài mà khoe mình tinh tiến. Cái câu này cái câu vợ người tu, mình tu là mình nhắm vào trong, mình sửa, mình gạt lọc, chứ không phải tu để cho bà con thấy cho thầy đó siêu quá, thầy đó tu cảnh mạnh quá. Nó là tu là quay lại để gạt lọc chính mình, chứ không phải để cho người ngoài thấy mình tu ngay. Vậy đó mà nhiều khi ở trong chùa cũng lẫn lộn cái đó. Đây ha, khi nào một mình không có lễ lượt thì thầy ngủ tới sáng, còn khi nào mà Phật tử tới rồi tập tu thì thầy tu càng lắm siêu lắm. Thì đó là không có mở cái cấu đi trong lòng mình mà chỉ mở cái ở bên ngoài thôi. Vì vậy cho nên đây ngài bảo ai mà hay đứng ra ngoài theo tinh tấn, mình phải mở cái nhờ cái nhớ của mình bỏ đi, chứ không phải đứng ra ngoài để khoe với người ta tôi tinh tấn tu hành. Thôi ở đây nghĩ cũng là nhiều lắm, vì đây tôi giảng hết cách là giảng cho hiểu, cho tôi biết, cho giải từng ngữ nên quý vị đáng nghe hiểu mà tu. Thì tất cả chấp tay rồi hướng chúng ta nguyện.